là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các nhà giáo lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Sở Tài nguyên và Môi trường ra mắt mô hình thu gom xử lý rác thải rắn. An toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ diễn biến phức tạp. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương giáo viên dạy nghề luôn tận tụy, sáng tạo giúp học sinh nâng cao trình độ tay nghề để vững bước trong cuộc sống. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các nhà giáo liên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng 36 nhà giáo đã xung phong lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa lịch sử và quá trình 60 năm thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ mang ánh sáng văn hóa lên miền núi và truyền thống 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959, hơn 800 thanh niên trí thức các tỉnh miền xuôi đã tình nguyện xung phong lên phục vụ giáo dục miền núi các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, trong đó có 54 thầy cô giáo đến với Yên Bái. Tuy khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, nhưng các thầy cô đã nỗ lực bám bản, bám dân, tự học tiếng dân tộc, vận động đồng bào đưa con em đi học, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, từng bước xóa bỏ các hủ tục. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự cống hiến của các nhà giáo miền xuôi đối với quê hương Yên Bái rất đáng trân trọng. Để từ đây ánh sáng văn hóa được nhóm lên, soi sáng khắp các bản làng, làm thay đổi đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc Yên Bái. Từ cái chữ được gieo bởi tâm huyết trí tuệ của những kỹ sư tâm hồn năm xưa, lớp lớp thế hệ học sinh Yên Bái đã được chắp cánh ước mơ, lý tưởng cao đẹp, hoài bão lớn, nối tiếp truyền thống cha ông, cống hiến tuổi trẻ, sức lực trí tuệ. Sẵn sàng hy sinh cho các cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại của dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt nhấn mạnh, hơn 60 năm qua quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác từ những cái chữ được gieo từ nghị lực, tâm hồn, trái tim, trí tuệ của giáo viên miền xuôi, sự quan tâm đầu tư cho giáo dục của Đảng và Nhà nước. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học và xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả quan trọng. Mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 77%. Có 215 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 48,5% tổng số trường trong toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh tham gia và đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Yên Bái cũng là một trong 7 tỉnh trên toàn quốc được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019. Tại buổi gặp mặt, các nhà giáo tình nguyện lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ đã chia sẻ những khó khăn gian khổ, nhưng cũng rất đáng tự hào trong suốt những năm tháng mang ánh sáng của miền xuôi đến với đồng bào các dân tộc miền núi, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, tỉnh ủy Yên Bái đã tặng quà kỷ niệm cho các nhà giáo mang ánh sáng văn hóa lên miền núi theo lời kêu gọi của Bác Hồ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái.
Cách đây 60 năm, thực hiện chỉ thị số 72 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bổ túc văn hóa, 14 giáo viên miền xuôi được điều động, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc huyện Mù Cang Chải. Tháng 11 năm 1959, toàn huyện mở được 13 lớp vỡ lòng, 14 lớp bổ túc văn hóa. Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã có 1.330 cán bộ giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tất cả 14 xã thị trấn được công nhận đạt phổ cập trung học cơ sở, 7 trường chuẩn quốc gia. Tại lễ kỷ niệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng cờ thi đua cho một tập thể và bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức ra mắt mô hình phân loại thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Trong các năm qua, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đến nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều được các đơn vị dịch vụ về môi trường thu gom, vận chuyển và xử lý. Đối với khu vực nông thôn, đến nay một số xã trên địa bàn đã thực hiện việc thu gom rác thải tập trung theo hình thức xã hội hóa, còn lại chủ yếu các hộ gia đình, cơ quan, trường học thu gom và xử lý trong khuôn viên của mình. Tuy nhiên, nội dung phân loại rác thải tại nguồn trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa được triển khai thực hiện. Để việc triển khai thực hiện việc quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Yên Bái đã bắt đầu triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa. Việc làm này đã được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ trước đến nay cũng đã thừa hiểu rằng là cái mất vệ sinh môi trường về tất cả mọi mặt, nó sinh ra cho con người bệnh tật, thế rồi ốm yếu, thế rồi là không những ảnh hưởng đến hiện tại mà còn cả đến đời con cháu sau này nữa. Vậy thì cái trách nhiệm bảo vệ môi trường đó chính là toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải thực hiện. Thì chúng tôi là những người dân ở dưới cơ sở thì sau khi có nghị quyết của đảng bộ, thế rồi là cái hướng dẫn của các cấp, các ngành cấp trên thì chúng tôi đã và đang thực hiện rất tốt và tích cực tuyên truyền lẫn nhau, bảo ban lẫn nhau, động viên lẫn nhau để làm cho thật tốt. Và chính ở cơ sở vừa rồi chúng tôi đã và đang làm rất là tốt cái vấn đề này.
Mô hình phân loại thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành là một mô hình điểm của tỉnh Yên Bái. Mô hình này hoạt động dưới sự quản lý giám sát của Ủy ban nhân dân xã. Hàng ngày người dân sẽ tự phân loại rác tại gia đình, sau đó được đưa tới các thùng rác. Tại mỗi thôn sẽ có đội tự quản 3 đến 4 người chịu trách nhiệm thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt tại khu vực thu gom tập trung của các thôn, sau đó vận chuyển ra trục đường chính để vận chuyển tới nơi xử lý. Việc vận chuyển này sẽ được thực hiện 2 lần một tuần vào thứ Tư và Chủ nhật. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã Việt Thành, chúng tôi thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao hơn nữa cái ý thức và cái trách nhiệm về việc phân loại và xử lý rác thải, và đặc biệt là chỉ đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cái tổ thu gom ấy, thực hiện đảm bảo đúng theo cái quy định, theo cái quy chế và đạt được cái hiệu quả, và xử lý rác thì đảm bảo về khoa học và triệt để hơn, đảm bảo cho xã Việt Thành có cái môi trường mà thực sự là xanh sạch đẹp và đẹp bền vững, góp phần cho xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Để mô hình đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho nhân dân xã Việt Thành gần 1.600 xô phân loại rác, gần 50 thùng đựng rác tập trung, 2 xe kéo để vận chuyển rác cùng các trang thiết bị cần thiết cho việc thu gom, đồng thời tổ chức tập huấn phân loại rác thải và phát tờ rơi hướng dẫn cho nhân dân trong xã. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái nói.
Mô hình thí điểm về cái thu gom, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thì được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và Sở Tài nguyên Môi trường đã triển khai thực hiện từ đầu năm 2019. Thế và qua cái xem xét cái tình hình chung thì chúng tôi quyết định là sau khi thống nhất với huyện Trấn Yên thì quyết định lựa chọn xã Việt Thành để làm cái mô hình điểm. Bởi vì tại đây thì cũng có rất nhiều cái điều kiện phù hợp. Ban đầu cái công tác thu gom, vận chuyển và xử lý cũng đã đi vào nền nếp. Thế và bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào là giúp cho bà con thêm một cái công việc nữa, đấy là việc phân loại trước khi cái việc thu gom vận chuyển. Thì cho nên là chúng tôi quyết định là chọn cái xã Việt Thành, và qua cái buổi hôm nay thì thấy rằng là cái kết quả ban đầu rất là tốt. Như vậy là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái địa bàn, cái xã Việt Thành để thực hiện, tôi cho rằng là được nhân dân ủng hộ, rồi chính quyền, đảng ủy và chính quyền xã rất là quan tâm chỉ đạo, và kết quả rất là tốt. Theo kế hoạch của chúng tôi thì đến hết năm 2019 này sẽ tổng kết, đánh giá cái quá trình thực hiện ở xã Việt Thành để rút ra những cái kinh nghiệm, để từ đó là hoàn thiện cái mô hình, để sau đó sẽ báo cáo Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo để triển khai diện rộng đến các huyện. Ở các huyện lúc đó là chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn, thế và để các huyện sẽ lựa chọn những cái địa bàn phù hợp, có điều kiện thuận lợi để triển khai làm trước, thế và để từng bước lan tỏa cái mô hình này ra toàn địa bàn toàn tỉnh.
Việc triển khai ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên mang nhiều ý nghĩa trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giúp giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn xã nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Qua đó góp phần giúp xã Việt Thành từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, Trung úy Triệu Quý Tư, cán bộ tổng hợp công an huyện Yên Bình, khi di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nhặt được tài sản là một chiếc ví. Bên trong ví có một giấy chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe A2 mang tên Hoàng Văn Bình. Sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú thôn 6, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, cùng số tiền trong ví 9.626.000 đồng. Ngay sau khi nhặt được, Trung úy Triệu Quý Tư đã đến công an phường Đồng Tâm để trình báo và nộp. Qua xác minh, công an phường đã xác định và trao trả nguyên vẹn tài sản cho người bị rơi là anh Hoàng Văn Bình. Hành động của Trung úy Triệu Quý Tư thêm một lần nữa tô thêm cho phong trào người tốt việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Yên Bái đẹp hơn trong lòng nhân dân.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu giúp việc ban chỉ đạo Đảng ủy khối. 50 đại biểu là các thành viên trong tổ giúp việc, tổ cộng tác viên ban chỉ đạo 35 được báo cáo viên Đảng ủy khối và công an tỉnh truyền đạt hướng dẫn hai chuyên đề về công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, thực hành kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong quản lý và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đây là lớp tập huấn đầu tiên có ý nghĩa quan trọng của ban chỉ đạo 35 Đảng ủy khối, giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc ban chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên nắm được những nội dung cốt lõi về lý luận và kỹ năng thao tác trên mạng xã hội để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay.
10 tháng qua trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, 7 người bị thương, trong đó có một vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người chết. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 4 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật an toàn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Từ nay đến cuối năm 2019, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2020, lực lượng công an thị xã Nghi Lộ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên học sinh, trong đó nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm, tác hại của các hành vi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép. Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình giao thông trên địa bàn để có phương án chỉ đạo xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay được tiếp tục với những tin tức quốc tế.
Sáng 19 tháng 11, khoảng 100 người biểu tình vẫn cố thủ trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hồng Kông. Cảnh sát tiếp tục siết chặt vòng vây quanh trường. Nhiều người đã cố gắng phá vòng vây để giúp những người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, có thể thoát ra ngoài. Một số người biểu tình đã dùng bom xăng để phá vỡ vòng vây của cảnh sát, giúp người cố thủ bên trong có thể ra ngoài. Cảnh sát phải dùng vòi rồng và đạn hơi cay để chống trả. Sau hơn một ngày đối đầu căng thẳng với cảnh sát, nhiều người biểu tình vẫn cố thủ và đứng gác ở lối đi vào Đại học Bách khoa Hồng Kông. Trong khi đó, một số người đã ra đầu hàng. Nguồn tin cảnh sát Hồng Kông xác nhận hơn 400 người biểu tình đã bị bắt giữ tại Đại học Bách khoa Hồng Kông kể từ 22 giờ ngày 17 tháng 11. Trước đó, hơn 200 người biểu tình dưới 18 tuổi đã trốn khỏi trường trong đêm. Khoảng 100 người khác bị bắt giữ khi đang tìm cách thoát thân, buộc đoàn người biểu tình phải rút về trường. Đây là cuộc đối đầu căng thẳng đã kéo dài hơn 36 giờ với quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Tính đến nay, 458 cảnh sát đã bị thương, đã xảy ra 38 vụ hỏa hoạn và 530 nhân viên y tế được điều động để hỗ trợ khoảng 1.600 người bị thương. Hơn 4.000 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Ngày 18 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc thành lập các khu tái định cư dân sự Israel ở bờ Tây không vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố này đánh dấu sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong 40 năm qua đối với các khu định cư của Israel kể từ năm 78. Bờ Tây trở thành khu vực tranh chấp giữa Israel và Palestine kể từ khi Tel Aviv chiếm đóng vùng lãnh thổ này vào năm 67. Thủ tướng Israel đã lập tức hoan nghênh quyết định này và cho rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ đã sửa chữa sai lầm lịch sử. Động thái của Mỹ cũng vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho rằng các khu định cư của Israel ở bờ Tây không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản trong việc hiện thực hóa hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông.
Ngày 18 tháng 11, Bộ Thương mại Trung Quốc đã gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời giữa các công ty Mỹ và tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày. Hồi tháng 5 vừa qua, Washington đã cấm các công ty Mỹ kinh doanh với Huawei và các chi nhánh của công ty này mà không có giấy phép. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đang tạo ra một ngoại lệ cho một số giao dịch nhất định, chẳng hạn như cập nhật phần mềm cho điện thoại thông minh. Động thái này nhằm tránh ảnh hưởng đến mạng lưới khách hàng trong nước. Giấy phép tạm thời của Huawei đã được gia hạn một lần trước đó vào tháng 8. Tuyên bố mới nhất được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết bộ này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm của Huawei nhằm bảo vệ các sáng kiến của Mỹ khỏi những đối tượng sẽ bị đe dọa tới an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Triều Tiên vừa kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng hoàn toàn các cuộc tập trận chung, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Washington thông báo sẽ hoãn tập trận không quân với Seoul để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao. Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ vẫn duy trì các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố không mất thời gian vào các hội nghị đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump trừ khi nước này đạt được hiệu quả đáng kể. Cho tới nay, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đã gặp nhau 3 lần, song rất ít tiến triển đạt được do Mỹ vẫn duy trì cấm vận và các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Tháng trước, các cuộc đàm phán cấp làm việc được nối lại song không có tiến triển nào đạt được.
Ngày 18 tháng 11, thư ký báo chí Điện Kremlin Peskov xác nhận hội nghị thượng đỉnh Normandy nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp vào ngày 9 tháng 12 tới. Theo ông Peskov, công tác chuẩn bị cho hội nghị bốn bên này đã được bước vào giai đoạn cuối cùng. Điện Kremlin cũng đã xác nhận Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự hội nghị này. Tại hội nghị thượng đỉnh Normandy sắp tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ cùng thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk. Trước đó, hôm 15 tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và sau đó thông báo các bên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy vào tháng tới. Tháng 6 năm 2014, Pháp đã đề xuất tổ chức hội nghị bốn bên đầu tiên gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine thảo luận về tình hình miền đông Ukraine nhân sự kiện đồng minh đổ bộ Normandy. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, nhiều thầy cô giáo đã trở thành những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, phấn đấu không ngừng để thực hiện sứ mệnh vẻ vang của mình, tạo hành trang cho các thế hệ học sinh sinh viên tự tin bước vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2009, thầy giáo Hoàng Mạnh Quân về nhận công tác tại trường Cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái, phụ trách giảng dạy tại khoa công nghệ ô tô. Là giảng viên trẻ, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên thầy Quân đã không ngừng nỗ lực rèn luyện trau dồi trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, với những thiết bị máy móc càng ngày càng cải tiến, công nghệ đòi hỏi người giảng viên như thầy phải luôn học hỏi nâng cao tay nghề mới có thể đáp ứng được công việc. Để tạo hứng thú cho sinh viên, quá trình giảng dạy, thầy Quân thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, vận dụng các kiến thức kinh nghiệm để giải quyết các tình huống thực tiễn. Từ đó khuyến khích sự sáng tạo và tương tác tích cực giữa thầy và trò, nâng cao chất lượng bài giảng. Thầy Quân chia sẻ.
Hàng năm thì chúng tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn và các lớp kỹ năng nghề của Tổng cục hay cũng như là của nhà trường thì để chúng tôi nắm bắt được những cơ hội và những cái công nghệ hiện đại hơn để giảng dạy cho các em.
Nhận xét về thầy Hoàng Mạnh Quân, thầy Đỗ Ngọc Thịnh, trường khoa công nghệ ô tô cho biết.
Thầy Hoàng Mạnh Quân là một thầy mà có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy và tay nghề của thầy cũng tốt. Trước đây thầy cũng đã từng làm tại gara sửa chữa ô tô và sau đó thì thầy xin về trường thì tay nghề của thầy là bậc thợ bậc cao và trình độ bây giờ là trình độ thạc sĩ.
Cũng là một giảng viên tiêu biểu của trường Cao đẳng nghề Yên Bái, thầy giáo Bùi Thái Sơn giảng dạy chuyên ngành điện công nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là người thầy truyền cảm hứng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật đến với các thế hệ học sinh. Thầy Bùi Thái Sơn nói:
Từ ngay từ những ngày đầu mới đi theo nghề thì mình đã nghiên cứu để làm một số cái thiết bị dạy học. Nhưng lúc đầu thì nó là những cái thiết bị mà đáp ứng cho những cái yêu cầu nó cũng đơn giản. Tuy nhiên là cũng có cái tính hiệu quả được đánh giá thông qua các cái kỳ thi, các hội thi. Tuy nhiên là đến những năm gần đây thì do cái sự phát triển của cái nền công nghiệp 4.0 thì mình cũng có cái ý tưởng là mình muốn làm một cái hệ thống nó mang tính tự động hóa cao trong để đáp ứng cho cái chuyên ngành điện công nghiệp cũng như là điện tử công nghiệp của nhà trường.
Mô hình điều khiển phân loại sản phẩm, dùng hệ điều hành và điều khiển khí nén do thầy Sơn thiết kế không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị điện tử, hiểu rõ hơn các bài học về mô đun như hệ điều hành cơ bản, hệ điều hành nâng cao, kỹ thuật cảm biến, điều khiển khí nén, kỹ thuật điều khiển chuyển động cơ điện. Việc sử dụng mô hình cho chính thầy giáo của mình thiết kế còn giúp khơi gợi tư duy khả năng lắp ráp sửa chữa các chi tiết thành thạo hơn cho sinh viên. Em Phạm Văn Giang, lớp Cao đẳng điện công nghiệp chia sẻ.
Cái mô hình giảng dạy này của thầy Sơn là có thể ứng dụng ra thực như bọn em học là có thể là hiểu biết rất là nhanh và có thể ứng dụng ra thực tế bên ngoài. Và lúc mình đi làm có thể là không bị bỡ ngỡ.
Thầy giáo Hoàng Mạnh Quân, thầy giáo Bùi Thái Sơn là những giáo viên giỏi, đại diện cho những thầy cô đào tạo ra đội ngũ công nhân, kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phi nông nghiệp. Còn cô giáo Vũ Thị Hương Nhài, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái lại là tấm gương, người giáo viên đào tạo ra đội ngũ những điều dưỡng sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức. Là giáo viên trẻ, cô Nhài luôn áp dụng phương pháp giảng dạy kết hợp trang bị lý thuyết với các tiết học thực hành nhằm rèn luyện cho các điều dưỡng tương lai những kỹ năng cần thiết. Song song với trang thiết bị kiến thức, cô Nhài luôn chú trọng đến rèn luyện y đức tác phong cho học sinh của mình. Tinh thần lương y như từ mẫu luôn được cô truyền dạy cho các thế hệ. Chính sự tâm huyết của cô đã bồi đắp thêm tình yêu nghề, ý chí quyết tâm, tinh thần học hỏi để trở thành những điều dưỡng giỏi của học sinh, sinh viên. Cô Vũ Thị Hương Nhài, khoa điều dưỡng cho biết.
Sinh viên đều học điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, bên cạnh những cái giờ học lý thuyết tại trên các giảng đường thì các em được học thực hành ở trên phòng thực hành. Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng và trang bị rất nhiều những cái mô hình, những cái thiết bị hiện đại để đảm bảo phục vụ tốt cho cái công tác giảng dạy cũng như học tập của các em sinh viên. Khi các em được học thực hành thì các em sẽ được học thực hiện trên những cái mô hình được đảm bảo theo chuẩn, từ đó rèn luyện nhiều lần, và một số các kỹ thuật thì các em được thực hiện trực tiếp trên người thật. Các bạn được thực hành với nhau và từ đó thì sẽ tạo một cái nền tảng tốt nhất với các em về cái tay nghề của các em trước khi các em được thực hành lâm sàng tại bệnh viện.
Trên đây chỉ là 3 trong số hàng trăm giáo viên giỏi dạy nghề của tỉnh Yên Bái đang ngày càng cần mẫn đem tri thức của mình đến với các thế hệ học sinh, sinh viên. Và cũng chính những người thầy, người cô này đã góp phần tạo nên những thế hệ học trò có trình độ, tay nghề đáp ứng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối nay trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022. Trước thêm trận đấu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế giành chiến thắng trước Thái Lan. Trang này đưa ra nhận định, đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ở bảng G chưa nếm mùi thất bại. Họ chỉ có một trận hòa với tỷ số 0-0 trước Thái Lan ở lượt đi. Rõ ràng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam hẳn sẽ rất thất vọng khi để Thái Lan cầm hòa 0-0 trong trận đấu vào tháng 9. Vì vậy, họ đang rất quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà. Sự thất vọng nhanh chóng được khỏa lấp bằng những chiến thắng liên tiếp ở bảng G. Và giờ đây, họ đã sẵn sàng giành 3 điểm trước Thái Lan. Rạng sáng nay, vòng loại Euro 2020 tiếp tục diễn ra. Đội tuyển Italia đã khép lại chiến dịch vòng loại bằng một chiến thắng không thể ngoạn mục hơn trước Armenia. Với đẳng cấp vượt trội và lối chơi khoáng đạt, Italia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối thủ. Immobile là người khai tiệc ở phút thứ 8. Sau khi Immobile mở tỷ số, bàn thắng liên tục đến với đoàn quân Thiên Thanh. Immobile và Zaniolo lập một cú đúp, trong khi Barida, Osolini, Romanoli, Chiesa là tác giả các bàn thắng khác. Trong khi đó, Armenia cũng có được bàn danh dự do công của Bayern. Đánh bại Armenia, Italia trở thành đội bóng duy nhất kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng, đồng nghĩa dẫn đầu bảng G với 30 điểm tuyệt đối. Không những thế, Italia còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 37 pha lập công và nhận ít bàn thua thứ hai với chỉ 4 lần lọt lưới. Ở trận cuối cùng vòng loại Euro 2020, Tây Ban Nha giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Romania cùng màn trình diễn mãn nhãn như bản giao hưởng chia tay vòng loại. Fabian Rui đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 33 từ quả tạt như đặt của Santi Cazorla, Zelat đánh đầu chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt. 10 phút sau Zelat vào đào sâu khoảng cách lên thành 3 bàn. Với pha dứt điểm cận thành đơn giản. Trước khi một kết thúc, tỷ số được nâng lên 4-0 do trung vệ rút của Romania đá phản lưới nhà. Pha dứt điểm cuối cùng của Lazuda đến ở phút bù giờ và cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 5-0. Tác giả bàn thắng là Oyarzabal với một pha sửa lòng chân trái hiểm hóc. Kết thúc vòng loại, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng F với 26 điểm sau 10 trận, ghi được 31 bàn và chỉ được lọt lưới 5 lần. Cuộc thư hùng giữa Argentina và Uruguay đã biến thành màn so tài giữa Lionel Messi và Luis Suarez, khi mỗi người đều có một bàn thắng và một kiến tạo. Trong đó Messi gỡ hòa ở phút bù giờ. Uruguay là đội vượt lên trước ở phút 34 sau pha phối hợp của Torreira, Suarez và Cavani. Đến phút 63, Argentina tìm được bàn gỡ. Messi treo bóng chuẩn xác từ một quả phạt để Agüero lắc đầu chéo góc không thể cản phá. Chỉ út phút sau, Uruguay được hưởng quả phạt sát vòng cấm. Suarez thực hiện cú đá phạt mẫu mực làm tung lưới Argentina. Gần nửa giờ còn lại của trận đấu, Argentina buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và gặp may mắn ở phút bù giờ khi Caceres để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi đã thành công với pha sửa lòng đánh lừa thủ môn đối phương. Quân bình tỷ số 2-2, Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.